đang bả anh ta đó, đã cứu mạng của anh ta đó. Lúc đầu nó cầm cái roi, lúc một đầu nó cầm cái roi, mà ấy rồi trâu nghiêng bên đây á, đánh con cá, rồi trâu ngã bên đây đánh con cá, để chi vậy? Nó không có cắn, nó không có đạp lúa mạng, nó cầm cái roi, cầm cái roi đấm đau á, để chi vậy? Con trâu nó không có phá, phá nè. Nhưng mà cái khi quen rồi, con trâu nó đầu nó phá gì lắm. Chắc là mình mới tu đó quý vị, mình mới tu cũng vậy, nó cầm cái roi nhớ rồi, hả? Rồi mình lấy mình đánh đây, người mới ngồi đây cái mình ngồi mình những kinh ví dụ vậy, những kinh ví dụ vậy, sực nhớ cái chuyện gì đó, mình cầm cái roi thì nó không phải mình ăn cung mà bỏ đánh cái cho mình trở lại, không nè. Rồi cái ngồi chút cái tắt nghĩ cái chuyện khác cho mình đánh cái nữa trở lại. Thì tất cả chúng ta bây giờ đang trong tình trạng mới chăn trâu, mới chăn rồi, mà cái roi đó là cái roi giới luật, cái roi đó là cái roi tinh thần tu tập. Nhưng mà chăn không có mức độ nào đó quý vị, thì chăn đâu khi nó ngồi nó ca nó hát nó phủ sáo nó cười nó giỡn. Nhưng mà con trâu sao quý vị, nó biết ý là không cần đánh nữa rồi, mà cái thằng chăn cái chân nó hất một cái nào hút một cái như cái mông là trâu nó biết rồi, nó hù đi, nó không cần đánh nữa, nó không cần đánh nữa, mà nó chỉ cần đâu cái dấu hiệu nào đó con trâu nó biết đi, nó dừng lại con trâu nó biết đi. Đó, thì cái người tu mà phải khá một chút đó, thì nó đã tốt rồi, nó không như kia mà lúc đầu thì còn nhớ ngồi trên nhớ trời nhớ đất, còn bây giờ sao vậy, dần chút thì khi mà mình bình thường thì mình nhớ trời nhớ đất, mà khi ngồi chút thì không nhớ, tức là giai đoạn thứ hai rồi đó. Còn một lúc nào đó nó thì cái trâu với người nó quen quá rồi, cái con trâu nó quen cái người mình chăn rồi, ta đã không cần nhắc nữa. Thì tới giờ đó nó biết đi, nó đi tới cái ngày đó, tới giờ đó nó ăn, nó biết ăn như hướng nào, nó biết chăn trâu với người khi đó là một, không còn thấy hai nữa. Mà thằng chăn gì nó khỏe lắm. Cái tranh cuối cùng của quý vị là sao? Là thằng chăn trâu gì nó nằm nó kiếm bóc cây mất mát, nó nằm nó ngủ. Nhưng mà con trâu vẫn đẩn vẫn nó đâu đi phá luôn mà. Lúc đầu phải cầm cái roi của mình coi chừng đó. Rồi lúc sau thì ngồi nó không bỏ cái roi đi. Nhiều con trâu thì không phá. Nhưng mà cái giai đoạn cuối cùng á là cái người chăn trâu họ nằm họ ngủ. Họ kiếm bóc cây mất mát họ nằm. Nhưng con trâu những lãnh quẩn mình được chăn chứ không có bỏ đi phá nó mà thì tức là cái đoạn tu mà không còn tu mà đối tượng của tu. Bây giờ lấy cái ví dụ cũng dễ dàng chút, bây giờ cũng bị niệm Phật, tức là mình quên, không mình niệm mình quên, bây giờ mình ráng mình nhớ mình niệm, tức là lúc này mình đang cầm cái roi nhắc cái con trâu tâm của mình đó. Tâm mình tức là con trâu đó, có niệm nhắc con trâu tâm mình phải nhớ niệm Phật, phải nhớ tu hành. Một lúc mà nó quen rồi đó, thì khi mình ngồi mình niệm, bắt đầu mình niệm rồi đó, mình rất nhớ về bà. Nhưng một lúc nào đó nữa đó quý vị, thì bây giờ quý vị nằm muốn ngủ thì niệm vẫn là vẫn có cái niệm của tôi. Ở đây quý vị để quý vị kiên đặt một thời gian, quý vị thấy ngay mà tập cái kiên trì đó, thì quý vị sẽ thấy lạ lắm. Có khi mình không cố tình mình niệm Phật, cố tình mình làm gì đó, nhưng mà tiếng niệm Phật cũng nghe văn vẳng như vậy. Thì cái đó gọi là niệm mà không niệm đó. Là bởi vì mình đâu có cố định mình niệm, nhưng mà vẫn niệm. Thì để cái ý không? Nếu mà chúng ta làm cái việc tu hành nữa cho nghiêm mật đó quý vị, thì quý vị thấy chuyện đó nha. Thấy chuyện đó nha. Nếu mình tu mà tài tử, tu kiểu mà lơ đễnh, tu mà vừa chơi vừa tu đó, thì khó thấy lắm. Nhưng nếu mà mình nghiêm mặt mà sợ hãi, sợ chết mà tu rồi, mình tinh tấn mình tu thì tôi sẽ thấy lạ lắm. Là bởi vì có khi mình nấu cơm mà vẫn nghe cái niệm Phật, có khi mình làm chuyện gì đó mà vẫn nghe cái niệm Phật. Niệm đó không phải là ngoài niệm đâu, mà mình đã niệm thuần thục với tâm mình. Một lúc nào đó thì mình không niệm nhưng mà tâm mình niệm. Thì có như vậy thì quý vị mới bảo đảm như vậy, mới bảo đảm được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu quý vị trông nhờ cái niệm bên ngoài thì mình sao trông được, sao mình trông nhờ người ngoài được, mà trông nhờ cái chính niệm Phật của tự tâm mình á. Cho tới khi nào mình thì bây giờ mình không niệm mà nó vẫn niệm niệm ngoài đồng thầm thầm niệm đó, thì khi đó thì nhân chúng tôi cũng đạt đó. Thì quý vị cứ tập, đừng có tưởng khó, tập đừng có cái tập là được đạt. Bây giờ thì niệm rồi trí tưởng tai nghe, một lúc nào đó rồi giờ cũng bị ống niệm, nếu miệng không có thấy gì, thấy bình thường nha, mình ngồi mình nghe kinh vậy thôi, có thể mình nấu cơm, có thể mình rửa tay vậy mà cái niệm Phật sẽ nghe như thường, nghe như thường. Tại cái gọi là kỳ danh, gọi là cái tánh danh niệm Phật. Các quý vị thấy cái đó có được, mình chứng được. Mà như vậy thì mình biết được cái tình nghiệp đó thường được. Trên cái chỗ đó lại gọi là cái một phần, cái bước đầu của niệm Phật tâm bụng giống như tuân thục tuân niệm Phật. Mà ở đây Phật gọi là niệm mà không niệm. Bởi vì mình rõ ràng dẫn nghe cái niệm Phật nhưng mà nó không mở miệng không niệm. Mình làm việc khác không niệm nhưng mà vẫn có niệm, tức là niệm mà không niệm. Như vậy là cái trái là chính rồi. Kẻ biết thì rất gần, người mê thì rất xa. Kẻ biết thì rất là gần, còn người mê thì rất xa. Tại sao Đức Phật nói như vậy? Biết là biết cái gì gần, mê thì mê cái gì xa. Bây giờ quý vị thấy cực lạ, trình độ xa hay gần? Xa hay gần? Người biết thì gần chết mà, mà kẻ thì không biết thì xa. Xa mà gần, gần mà xa. Nói như vậy thì quý vị, cái Phật nói rõ, phải biết thì gần chết mà, mà không biết xa không biết trùng gì vậy. Tại sao cái nào biết biết sao? Biết sao gọi là xa gần thì gần vậy? Thì quý vị nói giờ, nói về gần, hết sao gần? Xa, xa, xa. Nếu mà quý vị không biết á, không biết được về trình độ của mình xa mời, mình cứ lặn ngục ở trong cái phiền não, mình cứ lặn ngục ở trong cái lợi danh, cái thị phi, cái tài quấy, để rồi mình lúc mình lặn ngục nhưng mà mình cứ mong gì trình độ làm sao gì được thì sao? Không, giờ mình một lần mình cứ thay đặt, thay mặt thì thay ngược lại không à, rồi mình cứ kiếm được trình độ lần nào sao mình tới được. Còn nếu người biết á, biết cho mình tỉnh độ. Trong kinh có một câu của mình là gì? Nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ giáo thầy phương. Nếu người chỉ biết một niệm di đà thì đừng có thiệt thường thuộc, đừng có nghĩ trong những tay, đừng có nghĩ phải như quấy nhà chân á, thì cãi muốn tay là tới thiệt thường. Mà mình thấy ở ngoài thế gian mình cũng vậy đó quý vị thấy tịnh độ đó, mình cái chuyện mà mình bỏ cái thân này là tịnh độ đó, chuyện này chuyện khác hiện tiền tịnh độ kìa. Quý vị thấy cái quả đất này nó gần nó cũng xa. Quý vị ở đây nè, mà quý vị cái lòng mình thanh tịnh đó, một buổi chiều trời ấm như vậy á, quý vị tới chùa rồi quý vị nhìn cái tập đốt cái nhang đốt luôn cái tập nguyên nồi nhìn cái tập thấy lòng nó sung sướng thanh tịnh rồi. Không còn phiền, không còn não, không còn nhớ trời, nhớ đất, nhớ mây, nhớ gió nữa. Thì khi trong lúc đó, tức là hiện tiền tự độ, đất sạch, tự độ là đất sạch. Quý vị để ý, có những khi mình có gì đó. Có những khi là một lúc là mình cảm rõ mình xa, mình ngồi một mình, mình nhìn Đức Phật, mà thấy cuốn cái lòng nó thanh quá. Thì khi đó, tức là tự độ. Thì đó là tự độ. Hả? Còn bây giờ nếu mình ra đó, nếu mình cứ việc lăng xăng ở chợ, ở búa, ở thị, ở thành, mình hiểu cũng sao thôi. Sao thôi. Lục tổ, Nguyễn Anh á, có một lần nhỏ chúng, hỏi rằng mấy ông muốn tới trình độ không? Muốn tôi leo trình độ tới mấy ông coi không? Bây giờ có người muốn không? Chú thấy trình độ trước mắt không? Thì ai cũng muốn hết trơn, nó bạch, bạch ngày, ngày tụi con muốn thấy trình độ lắm. Bây giờ xin ngài đem trình độ chứ con coi. Thì lục tổ nói rằng chẳng cần hiện thần thông mà đem trình độ tới nghe. Thì ngài nói rằng cái phương ở trong kinh nói rằng muốn về trình độ có 10 muôn tấn ngàn dặm. Hả? Có 10 muôn tấn ngàn dặm mới tới được trình độ. Mấy cụ mà nghe 10 muôn tấn ngàn dặm có đi gì nổi. Còn đi máy bay chứ chạy xe chẳng nổi. Nhưng là lục tổ nói đâu có cần đi như vậy. Trong kinh nói là 10 muôn tám ngàn dặm, thực sự 10 muôn đó, 10 đó là gì? 10 đó là gì quý vị? Là 10 điều thiện. Quý vị làm 10 điều thiện là đi qua hết nửa đoạn thân, nửa đoạn đường, nhưng 10 muôn dặm rồi. Rồi 8 ngàn dặm là gì? Hoặc là làm bác cái đạo Phật bỏ 8 điều ta. mà làm như vậy nếu mà tới trình độ tới cửa trình độ rồi. Rồi các ngài hòa thượng, hòa thượng mới hỏi bây giờ các ngài làm như vậy ha, làm 10 điều thiện, bỏ 8 điều tà, làm tám chánh chính đạo đó, tức là tới cửa trình độ rồi đó. Bây giờ mở cửa trình độ nè, ngài nói giờ mở cửa trình độ này, thấy Di Đà chưa, thấy cái chí chưa, thấy thấy ông chưa, thì ai cũng nói là không thấy. Thì ngài nói không thấy Di Đà thanh tịnh, lòng mình thanh tịnh mình thấy Di Đà. Rồi quá lắm khởi một tâm từ bi thương xót, thấy quá lắm không? Rồi thấy và thấy chí chứ làm sao quý vị, tại là cái nguyện lực chưa lớn thì lúc mình thấy cái chí đó mình với mình đi thì mình cầu đông cầu tay không đông khi gắt ngại quá sẵn nó khác nhau lắm. Lấy cái ý chuyện mà tu hành đó quý vị thanh tịnh đó, nếu mình muốn thanh tịnh ngay từ lúc này, ngay từ lúc này mà mình tập như vậy đấy, chi vậy thì bây giờ thanh tịnh nó thì bỏ cái thân này để thanh tịnh được cái gì. Tôi nói nhiều lần quý vị muốn biết mình, chính mình mình biết được, muốn biết mình được về trình độ hay không á thì có thể chính mình biết được. Bởi vì khi muốn về trình độ thì có nhiều cái căn nguyên, mình có một cái người có cảnh cái nghiệp mình á là hiện nghiệp nè, có khi cảnh cái nghiệp có nhiều cái nghiệp khác nhau. Dù có khi là bầu nhiệt gót có một sự thay đổi mình không biết, nhưng mà nó cái trường hợp đó mình không có tin. Nó là nếu mình không siêng mình niệm rồi có khi rồi bầu nhiệt gót biết đâu những pháp hữu họ tới hộ niệm cho mình thì có khi bán sẵn nữa. Ví dụ bây giờ không niệm mà tới lúc mà lâm chung rồi đó, rồi chị em thương tới niệm Phật cho mình, mà cái niệm mình từ bỏ cuộc đời mình đã nghe tiếng Phật mình bán sẵn nữa. Nhưng mà đừng có tin, đừng có ý y quá không được. À, bởi vì chắc gì mình chết có người tiến bến. Vậy thì bây giờ quý vị cứ nhìn thôi, quý vị niệm Phật sao mà một á là cái niệm Phật mình biết mình chỉ có niệm Phật không nghĩ đến gì khác hết. Lâu mà không chẳng biết quý vị đừng có ngại hả? Quý vị niệm 100 tiếng một chuỗi mà được nửa chuỗi mà không có nhớ gì khác hơn cái niệm Phật á là biết cái quả nó thật rồi đó, là qua xe nở rồi đó, lớn nhỏ gì cũng biết thì mình biết ngay. Chứ còn cái mình niệm 100 chuỗi mà niệm thì niệm mà bị tâm tự gây nhớ đó, thì như vậy thì ta gieo cái danh thôi, gieo cái danh thôi, cái hoa sen nó còn cái nước cái chân của mình không còn nữa ha. Mà niệm cái muốn lúc độ nào đó mà có khi mình ngồi tự nhiên mình ngồi chơi vậy đó ha, ngồi chiều được rồi mình ra trước mình ngồi vậy đó, nó dẫn cái niệm Phật, dẫn cái niệm Phật, tức là khi đó là thành thì mình biết ngay. Mà như vậy thì mình vui mình đấy, chấp chủ mình niệm. Anh đâu có nhìn thấy mình tu á, có người thật sự ra có nhiều người nói rằng không có thấy chính thật sự mình chính mình có. Người nào quý vị nghĩ rằng tu là phải chính, không phải là đưa cái tay ra có cái hào quang, không phải đâu. Cái hào quang nó thật sự tức là tâm tốc điện của mình. Hào quang là chói sáng đó. Ngoài làm thì mình thấy cái ông đó ông đi rồi cái túi nó có hơi trăng bạc thì mình tự nhiên mình cái tham mình cũng mất rồi, tức là thấy mà bây giờ thấy ngàn đồng phóng nam nữa, tức là cái hậu quan cái quệ nó chói mình thấy cái vô minh hết rồi. Mình thấy càng ngày mình tiến cho phải lùi đó, cái điều mình tiếp tục thì cái người cảm biết thì rất gần, người mê thì rất xa. Là bởi vì mê đó, vì ví dụ như tại sao gần tại sao xa, ví dụ tôi thấy gần tôi thấy cái nước tôi thấy tôi nói tới, thì tôi thấy là đi nước thì tôi nói tay tôi thấy nó gần biết mà. Nhưng ngược lại cái người mê á, thì nghĩ cái này không phải là nước, mình cần nước thì mình nó cho nó là cái gì đó, nó bao giờ quá tay tôi lấy, mà không quá tay tôi lấy thì bao giờ được là xa cái gì đó. Tôi thấy đạo Phật không có xa cái gì, Phật đạo không có xa, xa là do mình chứ mà nó không như đi nước vậy không. Nếu mình tu á, mình biết cái pháp giải thoát mình đang mình tu á thì nó kém vậy. Đạo Phật hồi nào là không có tự bỏ ai, người thấy cái chùa đó lúc nào cũng mở ra, vậy rồi có những người họ xa vời đạo Phật là tại sao giờ không tới. Vậy thì mình á gần hay xa là do mình. Ở đây Đức Phật nói rằng dứt đường ngôn ngữ chẳng bị vật gì ràng buộc, cái chỗ đạo nó nói không được, cái ngôn ngữ nói không được cái gì, là bởi vì cái ngôn ngữ mình nói cái mức độ nào đó thì nó được, còn tới mình một cái trình độ nào đó không nói được, không diễn tả được bằng ngôn ngữ. ở đây quý vị có khi nào quý vị có những cái cảm giác mình thấy mình nói được một nửa có những cái mình không nói được. Cái chuyện tu hành đó quý vị, có nhiều khi là tôi thấy đúng lắm. Cái chuyện tu hành như là cái người uống nước vậy, tắm mặt tự nhiên. Giờ quý vị có những kinh nghiệm, ví dụ tôi nói ly nước thì nóng lắm, thì quý vị đại khái người có cái khái niệm mơ hồ nóng nóng không biết cái mức độ nào. Còn cái người tu họ tu một lúc là họ thấy là cái kinh nghiệm hoàn toàn của tầm họ nó không cả, nó không được. Thành ra tại sao mà Đức Phật có những chỗ Đức Phật nín như Phật nói, và Di Ma Cật á thì nín nhiều quá, vì nói như vậy. Mình nhớ nói ra tức là sai, nói ra tức là làm thì người ta có những cái hướng mình sẽ làm thành tầm chưa biết cố. Cái chỗ này đó, ở đây là quý vị có thể tu, quý vị thấy là quý vị cứ tu, quý vị Phật cứ thiêu cảnh, cứ niệm Phật, cứ lễ Phật, cứ quán Phật, cứ tụng kinh, quý vị thấy được cái này không nói được, không nói được đâu, khó nói đó. Quý vị cứ sung sướng rồi quý vị không thể chỉ đại được mọi người, rồi quý vị cứ niệm tu rồi quý vị thấy rồi lúc đầu thấy ít ha, rồi khi là mình thấy có những cái an lạc cái nhỏ. Nhưng nếu mình tiếp tục á, mà không nói được, mình diễn đáng được từ ngoài, mà nói người ta không hiểu được, mình bị có những người phải họ không biết, họ phải đạt cái trình độ đó họ mới hiểu được đó. Chứ còn nếu bây giờ mình nói thì họ mới biết được. Ở đây như những vị nào chưa từng, ví dụ có những vị mà một cái ví dụ rất là bình thường mà về vật chất các quý vị. Nếu mà những vị nào tôi lấy ví dụ như là Mỹ hay ai mà chưa có ăn cái sầu riêng á, mình giải thích gì giải thích thì vẫn không hiểu được cái sầu riêng, không hiểu được, phải nếm nó kìa. Mà trong đạo vậy, cái trong kinh gọi là thiền viện á, tức là cái vui cái thiền á, mà chỉ có người nếm nó rồi mới biết nó không. Chứ còn nếu mà không nếm thì quý vị nói gì nói thì cái được giải thích. Mà quý vị cứ tu được quý vị thấy không? Sai đi hào ly á, mất trong ly lát. Tại sao mà sai đi hào ly mất trong ly lát? Hào ly chứ là bao nhiêu quý vị? Chút, chút xíu nhỉ. Cái người tu đó mà hãy sai đi chút xíu á là mất liền. Mất liền tức là mất cái gì trong ly lát? Thế là sao quý vị? Cái người tu đó, nếu mình không khéo mình chỉ sai một chút thôi quý vị. Mà hãy sai một chút thì sao? Đi cần lại là bởi vì sao vậy? Và quý vị thấy có những vị tại sao họ tu đó, có những vị mà tôi thấy là ngày xưa có những vị tu rất là tinh tấn đó, nhưng mà vào cái một lúc nào đó thì nổ sanh. Ví dụ như tôi nhẫn nhục mà nổ sanh, nha, tu cả đời đó tôi bị, nhưng mà cái lúc nào đó mình sai đó thì nếu cái gì tôi tới rồi. Cái khi đó cái nghiệp nó tới thì không còn hệ với mình sống hố nữa rồi, mình đã mất hết cả cuộc đời của mình, tạo được phước đức trong khi không được những cái bản thân không qua đó. Là bởi vì họ sao, ví dụ như có một vị tu thượng tiên mà tu cả đời cũng vậy, tu mấy kiếp á, một kiếp mấy kiếp thì được chết định thì tiên nhân á. Nhưng mà tới chừng mà quý vị thấy tu rồi một lúc nó đang, bữa nó đang ngồi thiền, đang ngồi thiền thì bình thường nó thì thôi, bữa đang ngồi thiền thì có cái ngồi như vậy xuống đó, thì ngồi yên lặng người thì có cái con rái đó, thì nó con rái cá, cái con rái nó rát nó phá nó giỡn với nhau mà, rồi nó phá nó chạy qua nó giỡn nó kêu, thì cái ông thì ông ngồi ra rồi có bị ở cái niệm cái con cá nó phá được luôn được, phải khi mình làm tròn bạch nó được á, thì khi lúc đó là kiếm cái niệm nó tới là thở chết, kiếm cái duyên nó tới vậy là tắt thở, thì sao cái niệm, cái niệm cuối cùng là tổn thương, người thấy, mình nếu mình có khi mình móng tâm là mình lỡ mình nghĩ gì vậy rồi mình có hối hận mình sám hối thì rất có phước cho mình á. Còn cái ông độc giác thiên nhân thì ổng là sao kiếm tới cái lúc đó cái nghiệp nó tới rồi, vừa khởi lên đây nó phá quá thì em là mà chồn bắt nó thì tự nhiên trời thở ra, thở ra không vô lại thì chết rồi. Thì cái niệm cuối cùng là cái niệm làm chồn bỏ làm chồn mấy trăm kiếp sau đó thì trở thành độc giác, trở thành tiên, trở thành phật, độc giác phật. Nhưng mà trước khi đã độc giác phật thì tu cái thời gian tu với quý vị thì có cái nhân duyên thành phật, nhưng mà vì cái niệm cuối cùng là làm chồn bảy kiếp, hết bảy kiếp tròn hết rồi mới thành phật. Thì quý vị thấy ngũ thức phân duyên bảy kiếp tròn không phải là dễ mà tỏa đại dữ lắm nhé, phải không? Thành quý vị cố gắng, mình đã gieo nhân tình độ rồi, ha, thì bỏ thằng này nhảy về đi về tình độ thẳng đi. Chứ đừng có lạc dùng dòng đã đợi 5-7 kiếp sau cho mình nó mà do một cái người ở trong kinh nó là một sai hầu ấy chút xíu rồi thì nó sai vào nhầm. Thế là cái trong kinh có kể một chuyện đó thì mình cố gắng cái gì mình cố gắng mình kiểm làm thế nào để cho trong lúc nào cũng như lúc đấy mình cũng thân tâm cố gắng mình thành tình là bởi vì quý vị đừng có tưởng được cái ý thi này cũng không muốn được. Không nên nghĩ gì, nghĩ là mình chắc không sao để ai về mình biết đâu rồi trong cái chuyện giảng mình biết đâu cái việc của ta chắc gì cái nghiệp mình nó quá cân nhận mà nếu mà trong cái đồng mình đã cái là mình trong cái mình định phật cả đời rồi thì mình giao nhân không đúng phân nhân đó mà trở lại một chút cái chuyện đó là cảnh cái nghiệp đó cái nghiệp cảnh giác là diễn ra cái nghiệp giảng cái nghiệp này mình phải kiềm hãm. Bởi vì nó thật ra có khi cái cụ lớn tuổi rồi rồi yếu rồi mà có khi dạy nhưng có khi mà cứ lại làm gì hết sớm. Tôi biết có những vị mà già đỡ rồi đó mà trong khi dạy nổi dần lên là cái kim đập mạnh mà khi đó thì cũng là bởi vì cả đời thì mình thật tránh những cái gì động tốc trách để có điều làm sao bây giờ trong cái phật tử như vậy thì mình thường mình tu nó cũng có cố gắng là như vậy là làm sao mà ngài cũng được tập đó. Trong kinh nói là tu mà không tu, niệm mà không niệm á, tức là cái hướng của mình, cái chỗ mình tới rồi. Ở đây nhớ nha, cứ nghĩ dẫn mình vẫn còn tu. Dòng tổ đại sư có dẫn này, cái người tu mà tu cái thiện tình của quý vị thì không cần giữ giới, không cần giữ giới, cái gì nữa, chẳng cần tu thiền. Mà lục tổ dạy như vậy nó không có nghĩa là lục tổ nghĩ mà đừng chỉ giới. Nó là tâm mình hạ lao chỉ giới, hạnh cần hạ chút phương diện. Nếu tâm mình thẳng rồi đó, tâm mình rồi thì không cần chỉ giới. Nhưng mà nó không nghĩa là không giữ giới đó. Mà giới giữ cái mức độ mà không cần giữ mà nó không giữ. Lúc đầu thì mình vẫn còn nhớ mình giữ gì. Nhưng mà giữ cái mức độ mà không có không để ý giữ cái mà giới vẫn là vậy. Hạnh cần hạ chút phương diện. Cái tâm hạnh mình nó thẳng thắn rồi, không cần ngồi thiền. Bây giờ thì mình ngồi là cảnh minh thân, mình ngồi thiền chứ chẳng phải thiền, thì mình ngồi 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 mình chết cũng nó đau lưng, nó chẳng nữa gì chỉ trời không là chấp phải thiền. Nhưng mà cái thiền mà ngồi lâu quá, ngồi nắm bấy chục năm, ngồi nắm bấy chục thời như vậy đó quý vị, thì khi đó mình chẳng cần ngồi để mà nó bắt buộc. Khi đó thì mình làm cái gì cũng là thiền. Thì quý vị thấy mình hiện giờ của chúng ta đây chúng ta mới chưa đầu à, bây giờ thì vẫn phải ráng niệm mình không nhớ niệm mà có khi mình không nhớ nữa có khi không nhớ nữa quý vị tôi gặp có thói quen quý vị đọc thói quen tôi có những dấu hiệu tôi có những dấu hiệu mà tôi thấy khi tôi bước tôi đi làm về tôi bước vào trong văn phòng tôi quý vị có tượng phật tôi có cái tượng phật có cái bàn phật tuy nhỏ. Thì lên xe đó thì tôi bước lên xe tôi thấy trong chủ tôi nhớ ngày Phật nhớ ngày cái gì Phật rồi bước xuống rồi vừa lên trên cái nhà đó thì mở cửa ra thấy ngày Phật thấy ngày Phật thì nhớ thì Phật rồi vào cái phòng vừa đặt vừa cái ngồi cái nhân ngồi cái nhìn lên thấy Phật thì nhớ cái gì Phật cầm cái điện thoại lên á tôi nghiên cứu nhỏ nhỏ như vậy tôi nghiên chế cái điện thoại thấy tôi cầm cái điện thoại lên á trong văn phòng một ngày tôi nhận chắc cả trăm cái điện thoại lắm tôi cầm cái điện thoại lên tôi nhớ thì nhớ điện thoại tôi phải nhớ thì mới được chứ nó không được quên không biết xuất hiện sao cái tôi có tật nếu mình cầm cái chắc mình quên điện thoại mà mình làm như vậy nó chia dễ thì mình thấy chứ mình nhớ quyết định hoạt động của mình phải có cái thế nào đó. Có những khi là mình lăn lộn đó thì mình nó quên đi, nó không nhớ. Mà nếu một ngày những Phật một thời hai thời thì quyết định thì đủ không? Không đủ đâu, không đủ đâu. Tôi thấy thực sự là không đủ. Có những người nhà là nếu có bằng Phật thì phải đặt cái quy luật với mình, đặt cái quy luật bước vào cửa nó thấy Phật là phải niệm Phật, phải thấy niệm Phật, phải niệm Phật, phải có cái quy luật gì đó để mình nhớ, để mình đi bật đi đâu mà phải thấy chỗ đó phải nhớ niệm Phật là càng nhiều càng tốt. Bởi vì nếu không mình quên, quý vị đợi là cái sáng tới rồi mới niệm, rồi cái tối mới niệm không được. Mà quý vị cứ đụng đâu, cứ chỗ nào cứ niệm hết, lúc nào đó nó quen rồi đó, quý vị không cần những dấu hiệu đó, đó thì cái niệm Phật cũng sờ sờ đạt được. Thì như vậy đó, trong kinh mới nói rằng niệm mà không còn niệm nữa. Cái này nó không khó đâu. Tôi khuyên quý vị tập. Có những khi là mình, tôi thấy có những khi là quý vị cũng tội nghiệp lớn tuổi rồi. Có những khi tôi đi chung thì nó thấy cũng tội nghiệp lắm. Nếu bị mất thời gian của hết đó, mất thời gian của hết là bởi vì sao thì quý vị? Như chúng tôi đó thì còn thôi chuyện đời, chuyện còn chuyện những chuyện lạc bạc còn được, nhưng chúng tôi còn không dám nữa là bởi vì sao vậy? Bởi vì thật sự nếu quý vị mình nhìn lại tuổi mình nếu quý vị thì sao quý vị gần đất xa trời, phải không? Gần đất xa trời rồi. Còn cái giờ nào á, danh đến cái giờ nào mình niệm Phật thì quý vị không là quý vị. Nên thật sự là chính nó thật của chính tôi không sợ nữa đó, là bởi vì biết chừng nào mình biết không. Còn cái những cái Phật dạy cũng như cá hết nước, còn cái chỗ nào cũng còn vui, chỗ nào cũng vui. Nếu như mình không có lợi dụng lúc mình cảnh
cảm được Phật. Cứ hiểu sao có người một câu vậy? Cứ có nghe được không? Không. Cứ hiểu có nghe được chưa? Cứ hiểu nghe được chưa?
Chưa.
Cái máy nó sao hả? Phải không? Có trục trặc.
Hay là thấy dùng cái đó.
Tôi đưa nghe được chưa? Hôm nay quý vị thấy chúng ta mới đây với chúng ta trong tháng 7 rồi. Tôi nãy ngồi nghỉ rồi về cũng nghĩ cái tháng vỡ trong giữa tháng 7 rồi quý vị ha. Giữa tháng 7 rồi. Cái rồi tấm xóa nó tới gì? Tết ta rồi hết Tết tới trên đường chúng ta xoay rồi ngày tháng qua mau, mình thấy mau quá đi, rất là mau. Thì tuần trước thì chúng tôi có trình bày với quý vị về cái bát nhã độ. Thì bát nhã độ tức là trong sáu độ, trong sáu phương cách tu hành của cái người tu hành Bồ Tát. Thì ở trong đó đó thì Đức Phật có nói rằng những cái người tu đó quý vị, thì chúng ta tu như thế nào để cho chúng ta có được cái trí huệ. Mà cái trí huệ ở trong đạo Phật á là không phải là trí huệ do chúng ta học được. Cái học mà tôi muốn nói ở đây đó tức là cái học thế gian đó quý vị. Ví dụ như quý vị có thể là học Phật, có thể là có bằng cấp. Quý vị thấy ở cuộc đời này đó, bởi vì có những người có bằng cấp lớn, có những người có bằng bằng này, có bằng nọ, nhưng mà thật sự họ đụng việc họ vẫn khổ như thường. Tôi nói với trước, tôi gặp một cái ông thầy tụng nghiệp với quý vị. Ông trước ông làm hiệu trưởng trường Trần Câu Văn ở Đà Nẵng, cũng cái trường khá lớn, mà vị giáo sư Lão Thành nổi tiếng đó. tôi cũng thấy cũng thấy buồn, thấy hơi buồn buồn. Thì gặp ông cụ sang đây thì ở bên Việt Nam thì làm hiệu trưởng một cái trường lớn ở Đà Nẵng mà rất là lớn. Rồi sang Mỹ, sang Mỹ thì lớn tuổi rồi, có bằng cấp Việt Nam nhưng mà đâu có làm được gì đâu. Sang đây thì đâu có làm được gì, học tiếng Anh thì cũng lọc chọc, tiếng Pháp thì giỏi. Thì công việc đó, ông cụ mới qua đây thì làm việc hai bên job, ban ngày đi làm, ban đêm đi làm, rồi khuya thức dậy đi bỏ báo nữa, đi bỏ báo. Thì làm như vậy thì đâu có ai biết. Ông cụ cố gắng cụ làm để bảo trợ cái người vợ qua đây, có bà vợ còn trẻ, trẻ hơn cụ mười mấy tuổi vậy đó. Thì tội nghiệp cho ông cụ là khi mà chạy chọt đủ cách hết, dành tiền rồi gửi về rồi chạy chọt đủ thứ hết, chạy bên này rồi gửi tiền rồi bển đi chạy bên kia nữa. Thì đưa bà vợ sang đây được có 4 tháng rồi quý vị. Thì bà vợ nó thôi tôi không ở với ông nữa, thôi mình hết tình nghĩa hết rồi. Thì tôi nghĩ ổn lắm. Rồi chúng tôi biết tất cả con coi ra đây thì có ai cái hy vọng như đó thôi à. Có vợ với con đó thôi, rồi tôi ở với ông được nữa rồi, hoàn cảnh đổ rồi. Mà trong khi ông này ông cày cuộc người biết 5-6 năm trời, ăn không dám ăn mà không dám mặt. Rồi ông buồn như thật sự, cái nói buồn hồi xưa đó người ta hay ví là buồn với cha chết, mà bây giờ thật sự mới buồn với vợ chết. Ông buồn lũng rầu, ông đi vô ông thở ra, ông đi vào ông thở ra, rồi ông ăn cơm ông thở ra, ông ngủ ông thở ra. Thì tôi nghe tôi tới tôi thăm, tôi nói thật sự ra thì tôi nói con cụ thì cũng cái bài bữa nay tôi sẽ nói là nếu một cái nhìn con mắt trí huệ của đạo Phật đó quý vị, thì cái người theo đạo Phật đó không có những chuyện gì đã qua rồi đó thì nó qua. Chứ bây giờ nếu mà nó qua rồi, bây giờ mình ngồi mình khóc lóc, mình kể lễ, mình làm thế nào đi nữa quý vị, thì nó đã qua rồi. Hả? Nó đã qua rồi. Bởi vì nếu mà hai vợ chồng mà hòa hợp sống được mà bả đã quyết định như vậy đó, bằng mọi cách người thân nói rồi anh em nói cha mẹ nói mà như vậy thì không được, thì bây giờ biết cách nào bây giờ. Thì nếu mà ông chỉ ngồi ông khóc cái gì vậy, ông khóc cái sự vô thường đó, thì rốt cuộc là cái hại là hại về ổng thôi. Ăn được ngủ được thì sinh ra đau, phải không? Mà đau không được đau thì không đi làm được, không đi làm được thì không có tiền, không có tiền thì ổng lại lo về chuyện khác nữa. Tại đó tôi có nói chuyện mỗi người vô thường, tôi giải thích rất kỹ. Và tôi nhìn qua mắt của đạo Phật, khi mà nhìn cái sự việc đó quý vị, thì đạo Phật nhìn bằng con mắt vĩnh dưng. Không phải là người ta đọc Phật không có tình, không có cảm, nhưng mà trước những cái sự thịnh suy, trước những sự thăng trầm của đạo Phật đó, thì cái người có trí huệ, cái người nhìn của mắt Phật biết trước sự kiện như vậy rồi. Thành thử ra những cái người đó không bị, người Mỹ gọi là không bị sốt rồi đó, nghĩa là không có bị sửng sốt trước cái sự kiện xảy ra. Ngày xưa cũng bị thế, ngày Vận Hạnh Thường Sư khi là ngày thị tịch đó, ngày thị tịch đó quý vị, thì cái lời bài kệ mà trước khi ngài chấp tay người ngồi người từ giả cuộc đời đó, thì người ta có hỏi ngài làm gì, mà ngài lúc đó ngài là quốc sư đó, cái chuyện đúng đó. Thì ngài đã nói bài kệ ở đây, ai nhớ bài kệ như thế nào thì mình nhớ không? Trong khi mà ngài trong cái tuyệt đỉnh hy vọng của cái làm thầy của vua mà ngài dặn là như vậy nè, là thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, cái thân mình nó như là chiếc bóng rồi đó, nói thì kiểu bây giờ đó, như là cái điện ảnh, tức là chớp, cái ánh chớp, cái ánh sáng của cái chất trời của quý vị. Hữu hoàng vô có rồi không, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, cái thân mình nó có rồi không đó. Vạn vật xung vinh thu hữu khôn, như vạn vật có trên đời đó, mùa xuân đó, thì nó phồn thịnh, nó nở ra, mình thấy hoa đó, mùa xuân thì hoa nở ha. Nhưng bây giờ cũng mình thấy mùa xuân mùa hè thì nhìn ra đâu cũng thấy hoa, cũng thấy cỏ. Mùa thu đó, thì nó khô héo, nó gầy mòn. Cuộc đời của mình cũng vậy đó, quý vị thấy nè, 20 tuổi, 18 tuổi thì môi sao quý vị, môi hồng, mắt phấn, phải không? thì mới mở mới đạo. Ngày xưa người ta thường thường ta nói những cái người mà tuổi 20, tuổi 18 thì cái má làm sao quý vị? Má làm sao? Má đào, má bù đào đó. Má đào đó. Thì ngày xưa có cái câu thơ ở đây các cụ các nhớ. Có cái người đi qua mà cái vườn đi qua cái cửa đó thì thấy một cô gái đẹp quá đi. Rồi năm sau cái tới nó không thấy cô gái đó nữa rồi. Thì có cái bài thơ đó là tích niên kim nhật thử môn trung, xuân nhật đào hoa tương ánh hồng, kim nhật bất ti hà xứ phướng đào hoa yên trụ chứa đông phong. Năm ngoái ngày này đi ngang đây thấy có một cô gái đẹp cái mặt như hoa đào rồi đó, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, cái gương mặt với cái hoa đào giống hệt với nhau đẹp như vậy đó. Rồi kim nhật bất ti hà xứ phướng, năm nay tới thấy đông mất rồi, không còn nữa. Mà đào hoa y cụ chứ đâu không, chỉ còn lại hoa đào cùng với cái đông thôi. Tức là cái cảnh vô thường đó, nay nó vậy mai mất rồi. Thì mình trở lại trong đạo Phật thì xuân thì thịnh, mùa thu thì khô. Bây giờ quý vị ở đây tôi thấy dòm đây có những vị đang ở trong mùa xuân, có những vị đang ở trong mùa thu, và có lẽ có một vài vị đã bước qua cái mùa đông rồi, phải không? Có à, mùa đông rồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng á, nếu bây giờ rồi vạn vật sinh linh tư hữu khôn, nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thấy như vậy đó quý vị, thấy rằng phải có mùa xuân á thì phải có mùa đông, có mùa thu. Hãy thấy có thân này thì phải có thấy cái chỗ không có thân này à. Rồi để mà thấy mùa, quý vị có nghe được không ạ? Nhậm vận thịnh suy vô bố quý là khi mà thấy như vậy rồi đó, thì chúng ta phải biết rằng đời bao giờ cái thịnh cái suy đi liền với nhau, không bao giờ thịnh mãi mà không suy, không bao giờ suy mãi mà không thịnh. Quý vị nghĩ cuộc đời chúng ta nó, nếu nó ồn quá không, nếu nó ồn quá thì tôi cố gắng tôi nói lớn chút. Quý vị thấy rất là rõ ràng ha, nó mới đây nó thịnh nó suy đó. Giờ nghe được chưa hả? Đâu có bạn là cái con còn ấy không? Quý vị có nghe được chưa? Giờ đỡ ông chưa? À, thôi được. Tôi có giờ cho mình coi. Thì cái người theo đạo Phật, quý vị nhìn cái nhậm vận, nhìn cái sự thăng trầm của cuộc đời mình, nhìn cái sự thăng trầm của cái hoàn cảnh bên ngoài đó bằng con mắt không sợ hãi. Tại sao không sợ hãi quý vị? Tại sao không sợ hãi? Là bởi vì biết chắc là nó sẽ thay đổi. Nếu quý vị mà không biết lường của mình, nghĩ cuộc đời là nó cứ vậy hoài đó, thì mình sẽ bị sốc, mình sẽ bị đau khổ nhiều hơn khi mà sự kiện nó tới. Còn nếu mình biết cuộc đời thế nào cũng thay đổi thôi, thì cái sự kiện thay đổi nó tới với quý vị, mình chấp nhận nó rất dễ dàng hơn, dễ dàng hơn. Tới ví dụ như giờ mấy cụ không có tưởng, có một người ngày xưa có 10 con gái, rồi không biết, bởi vì cứ nghĩ là mình trẻ mãi không già, cứ nghĩ như vậy hoài, rồi tìm cách, rồi mình cứ ai cũng khen là trẻ mãi, một lúc nào nó tự cô ta soi gương á, thì cô ta cái bên làng bên cái mái tóc xanh á, bên mái tóc đen nguyền của cô ta đó, thì ở dưới chân tóc khi mà chải gỡ được á, thì thấy ở dưới chân bắt đầu có tóc trắng, thì cô ta khóc. Thì mình thấy rằng tại sao cô ta khóc, bởi vì cô ta tưởng là mình trẻ mãi không già. Mình những người nào mà đau khổ nhiều, mình thấy những người đau khổ nhiều bởi vì những người họ giàu mãi, một lúc họ tưởng họ giàu mãi, một lúc nào họ là nghèo khổ, thấy không? Còn người đó đạo Phật không có như vậy. Ở đời bao giờ quý vị có thấy có hợp thì nhất định có tan thôi, không bao giờ hợp mà chẳng có tan. Có trẻ thì có già, hay có sáng thì có tối. Quý vị thấy bao giờ hai cái nó cũng đi kèm với nhau hết. Vậy thì nếu bây giờ mình trẻ thì mình phải nghĩ rằng một ngày nào đó mình già, phải không? Mà ở mình già thì mình nghĩ sao quý vị? Một ngày nào đó mình chết. Tôi nói ngày hôm qua tôi có tới ông thờ mộc, tôi đặt một cái mà tôi đặt cho ổng cười, ổng lỏ mắt vô tôi. Quý vị tôi đặt gì không? tôi tới ông thầy Mộc á, ông cũng tương đối ông khéo và ông nhất định không tôi làm. Tôi tới tôi nói với ông, cũng nói chuyện qua lo, tôi nói về tôi tới tôi có việc nhờ ông, ông nói thầy nhờ ông gì con cũng làm hết trơn á. Nói gì tôi nhờ ông đóng được cái quan tài. Tôi nhờ thật hắn ngoài á, tôi nhờ đóng cái quan tài, cái hòm á. Ông lỏ mắt ông dòm nói thầy sắp chết rồi sao? Ủa thầy biết trước ngày đè tôi mới chưa chết, nhưng mà đã thấy tôi cần có cái quan tài. Mà cũng phải tôi khùng với người tôi tỉnh táo lắm. Ông nói vậy, ông nói mình tưởng nó dở luôn. Tôi nói cứ việc đóng từng cái quan tài ha, mỏng mỏng thôi, đóng ráng mỏng, đóng thường thì đừng có tốt hết. Ông hỏi chi vậy? Nói gì tôi biết đóng chi không? Tôi chị biết không? Tôi định mang cái quan tài để vào cái phòng ngủ á, để kế bên chỗ tôi ngủ á. Để chi vậy? Cái mẫu tố vào giường nhớ rằng nó mình chết một thời rồi. Bởi vì nó không tu kịp. À, bước vô giường thấy cái quan tài, bởi vì mình đi chỗ vào giường chỉ là một ngày, mình tới chỗ nghỉ ngơi gì. Thì chọn cái cuối cuộc đời mình là cứ nghĩ bây giờ không có nhà, không có cửa, nhưng mà chết rồi tệ lắm, cũng có được cái quan tài. Ông nhất định muốn không chịu đóng, tôi nói đợi sư bà về, sư bà có đệ tử ai mà thợ mộc tôi nhờ đóng cá. Ông nhập kìa, ông nhất định không chịu đóng cho tôi. Ông lên xương lắm thầy. Thật sự như vậy đó quý vị. Nếu mà chúng ta nghĩ chuẩn bị cuộc đời của mình á, thì cái tâm tư mình chuẩn bị sẵn á, thì cái sự kiện nó tới, mình chấp nhận cái tới một cách vui vẻ, cách dễ dàng. Ha? Còn cái gì thấy trước sau nó cũng tới nè. Thì có khi nữa thì có lúc nào đó mình tới phước chân rồi. Vậy thì cái người ông thầy của tôi đó, tôi nói với ông như vậy. Tôi nói rằng thật sự ra thầy thì đời ai cũng biệt ly thôi, phải không? Thì nếu không biệt ly bây giờ thì một lúc nào đó rồi không lẽ rồi thường thường người ta lại thương nhau, người ta nói rằng sống nhau cái lúc bạc đầu. Có ai được như vậy? Bao nhiêu người được như vậy, phải không? Thì có một lúc nào đó rồi thì có khi rồi ông thầy giả bà trước, cái bà thầy giả ông trước, nhưng mà phải có một ngày thôi. Thầy đại khái là tôi nói là cái ông cũng thấy, ông nào nói cũng nghe cũng được. Mà thật sự tôi thấy bây giờ đó quý vị, chúng ta ở đây cũng có nhiều người đau khổ về tình trạng đó, về cái sự việc. Mà Đức Phật cũng nói rất rõ, Đức Phật nói rất rõ, sự đổ vỡ, cái sự đổ vỡ nó đã nằm sẵn trong cuộc đời, sự thay đổi nó có nằm sẵn trong cuộc đời. Mà mình tránh sự thay đổi nó không được, mình tránh sự mà cái biến chuyển nó không được. Nó thường nó như vậy. Thành ra cái nhìn của người có trí huệ trong đạo Phật là nhìn bằng con mắt không sợ hãi, nhậm vận thịnh suy vô bố ý. Nhìn cái thịnh suy của nhậm vận, nhìn cái lên cái xuống cuộc đời bằng con mắt vô ý không sợ. Là bởi vì sao không sợ? Bởi vì như vậy là thịnh suy như lộ thảo đầu phu. Cái thịnh, cái suy, cái hộp, cái tan đó quý vị, thì cũng giống như là cái giọt sương ở trên đầu của cỏ vậy. Quý vị thấy buổi sáng đó, cái giọt sương khi mình nhìn ra bụi cỏ, mình thấy cỏ nó có lấm tấm cái giọt sương đẹp, nhưng mà chút lên thì đã hết rồi. Nhưng có hết luôn quý vị? Có hết luôn không? Không. Ngày mai á, buổi sáng ra lại có những giọt sương đó. Thành ra mình, cái trí huệ của người Phật tử là nhìn cái cuộc đời bằng con mắt bình thường. Mình vui quá với cuộc đời thì mình sẽ có buồn với cuộc đời. Hả? Mà mình xa lắm cuộc đời có được nữa. Mình phải sống trong cuộc đời, nhưng mà đừng có để cuộc đời nó dẫn dắt mình đi. Ở đây nếu mà các cụ, tôi nghĩ rằng có nhiều khi tôi nhìn lại cuộc đời nó, quý vị có những khi ngồi một mình đó, rồi quý vị nhìn thấy sao? Là một mình cái thật yên tĩnh ha? Rồi nhớ lại chuyện hồi 6-7 tuổi, nếu nhớ được thì tốt, còn nhớ không được thì nhớ hồi 15-16 tuổi. Mộng làm sao, hoạch định làm sao, kế hoạch làm sao, làng sao, cha sao, mẹ sao, bạn bè sao. Bây giờ nó dẫn tới bây giờ thì bởi vì thấy lại còn bao nhiêu người còn, bao nhiêu người mất, cảnh vật đổi sao giờ mình thấy y như là mình có một cái tuần hát vậy đó. Một cái tuần hát vậy quý vị. Một cái bậc kịch gì thôi à, người lên sân khấu rồi họ xuống hả? Có những người bạn nay về thì mai đã mất rồi. Bây giờ nhìn lại đời mình thì giờ quanh mình quất thì bạn bè còn lại bao nhiêu. Ngày xưa cụ có một vụ chiến sĩ Việt Nam á, cụ nói rằng khi mình nhìn lại thì cụ nói làm sao quý vị? Bạn bè lúc trước nay còn mấy, chuyện cũ mười phần chính chánh nhất. Trong lúc tuổi nào đó cũng nhìn lại thì bạn bè lúc trước nay còn mấy còn có những người mà chuyện cũ mười phần chính chẳng như chuyện cũ mười phần bây giờ thay đổi chính là chính chẳng giống. Và đó chúng ta phải tập nhìn bằng con mắt đó quý vị. Bây giờ quý vị nhìn con mắt đó thì đỡ khổ lắm, đỡ khổ lắm. Và ít ra cái cuộc sống mà mình thấy ngay trong cuộc sống hiện tại thì quý vị đỡ khổ. Mình bây giờ sang đây là tôi biết có nhiều khổ tội nghiệp rồi, cứ buồn cứ khổ ha, cứ sống cái chuyện mà không thể nào cả sửa được. Nhớ tới chuyện cái làng, cái xóm, cái nhà, cái vại nước, cái chum, cái hồ, cái giếng, nó đủ thứ gì đó mà mình nhớ như vậy thì cuộc tự mình hại mình thôi, tự mình hại mình hết. Thì chi bằng còn lại tuổi già thì mình niệm Phật ha, chi bằng còn lại tuổi già thì mình tới chùa, các cháu tới mình dạy các cháu, mình vui vẻ với các cháu thì nó cũng là con cháu của mình. Thì mình thấy như vậy thì mình ít trong cuộc sống những cái ngày còn lại của cuộc đời mình sống một cách vui vẻ chứ không đến nỗi khổ tâm. Tôi biết có những tội nghiệp của tôi, gặp có những bà cụ, có những ông cụ tội nghiệp lắm, cứ băn khoăn cái khổ đau mà chắc có quá khứ không ạ. Mà nó đã rồi rồi quý vị, đã rồi rồi đó. Cái nhà bây giờ ngồi đấy chúng biết cái nhà mình ai ở, còn hay mất rồi thế này thế nữa, khi mình thấy tội hết sức mà cắt cụ, bởi vì cắt cụ nó tưởng rằng nó còn hoài mà không ngờ nó mất. Đó là cái nhìn trí huệ, tức là mình nhìn cái sự vật bằng cái con mắt thấy cái sự vật như vậy, mình biết nó sẽ thay đổi. Mà mình nhìn như vậy đó thì mình đỡ khổ lắm, an lạc lắm ngay trong cái cuộc đời này. Thì sau cái phần đó thì cái đoạn văn hôm nay là cái đoạn văn nói về vô thường, nó có liên quan nhiều lắm quý vị. Đức Phật dạy rằng quán trời đất nghĩ chẳng phải là thường, quán thế giới nghĩ chẳng phải là thường, quán linh giác tức bồ đề, hiểu biết như thế thì được mau đắc đạo. Thì cái đoạn văn này đó thì Đức Phật dạy như vậy, cái người Phật tử phải quán vô thường. Quán cái gì vô thường? Quán trời đất là vô thường, thế giới là vô thường, và phải thấy được cái Phật tánh, cái chân giác bồ đề đó nó không vô thường. Ở đây có hai cái, một cái vô thường, một cái không vô thường.